Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Quy hội. Quy hội, quy hội chân hồn xây dựng tiến, tâm thân ổn định, tự tâm hiền. Tâm không dính dấp, đời không hợp, lý trí phân minh, tự phát hiện, Lương Sĩ Hằng. Rồi, quy hội là sao? Thế nào là quy hội? Chữ này cũng
Người
thường.
ta có ý kiến theo theo cái hiểu của người ta nên bạn thì cái từ quy hội là quy là sự trở về, còn hội là mà theo cái hiểu của người thanh là thì là nó sư là cái cô những cái hành giả và những cái sự tu học của tất cả con người. Và quy cái quy hội này thì mang tính là nó về đạo pháp, và cái quy hội là nó cái sự trở về để mà theo theo một cái hướng, theo một cái hướng là nhất định, không có nghĩa là không có mất trật tự á. Thì theo người thanh cái hiểu người thanh vậy xin đó.
Cảm ơn chị. Có ai có ý kiến gì khác không?
Dạ em có ý kiến. Dạ, quy hội là quy là trở về, quy hội là trở về hội tụ.
Rồi, quy hội. Bây giờ mình đọc câu đầu đi nha. Tại giữ quy hội này mình nói không thì cũng không có gì để nói nhiều. Bây giờ mình phải cơ vô cái quy hội cái gì ra mới có chuyện nói. Rồi ở đây thầy nói quy hội chân hồn xây dựng tiến. Bây giờ mình phân tách cái chữ quy hội chân hồn. Chân hồn là cái gì mà quy hội chân hồn là cái gì? Chân hồn là cái gì mà quy hội chân hồn là cái gì? Theo các bạn chân hồn là gì? Thầy hay nói chân hồn mà chân hồn là cái gì? Cái hồn thì thầy nói thường rồi mà đây thầy nói chân hồn. Nó khác với cái hồn ở chỗ nào? Cái gì gọi là chân hồn?
Chân hồn là khi hồn mà nó trên cái đỉnh đầu 10 cm. Quy người ta hiểu là cái quy hậu chân hồn xây dựng tiến, thì cái quy hậu chân hồn là ở chỗ là trước nhất
Chân
thì
hồn là
đó
cái
là
gì? Bây giờ câu đầu đầu tiên hỏi chân hồn là cái gì?
chân hồn là cái hồn sáng suốt bảo
Cái hồn sáng suốt.
cái hồn đã lập lại cái trật tự, đã đi đến quân bình, đã đi đến thanh tịnh rồi, nó là cái hồn sáng suốt là hòa nhập lại với càn khôn vũ trụ,
Cái
chứ
hồn
không còn phải cái hồn mà nó bình thường nữa, mà nó là cái một cái chân hồn, hồn đã được tu học và đi đến cái xa rất là sáng suốt là chân hồn.
Rồi cái chân hồn ở trong bản thể mình nó nằm ở đâu?
Nó cũng nằm trên trung tim bộ đầu rồi chứ.
Nằm trên trung tim bộ đầu. Còn cái người mà xuất ra được rồi á, cái hồn chân hồn nó nằm ở đâu?
Người xuất ra được thì chân hồn nằm ở trên hư không chứ.
Xuất ra được á, mới xuất ra được á.
Mới xuất ra được thì chân hồn của người đó nó nằm ở trên đỉnh giữa trán ấy chứ,
Không, nó nằm ở
hoặc là
cách,
nó
nó cách cái
cách ba
đỉnh
tấc,
đầu,
cách ba tấc,
cách đỉnh đầu, nó nằm ở trên đỉnh đầu á.
à, cách một thì hoặc có lúc thì có chỗ thì ba tấc ấy thầy, thầy nói ba tấc.
Thì khi mà ra được nó mới đứng ở trên đó được, còn mà nó còn ở trong thể xác thì nó chỉ ở đỉnh đầu thôi. Quy hội chân hồn. Rồi bây giờ mình làm sao mình quy hội chân hồn đây? Làm sao để quy hội chân hồn?
Thì mình phải lập ra là cái trật tự bên trong mình thống nhất thượng trung hạ thì lúc đó thì mới trở về cái vị trí của chủ nhân ông được thì chú.
Phải lập lại trật tự bên trong mình. Phải lập lại trật tự bên trong mình. Rồi lúc mình lúc đó mình mới trở về mình ngự ở nơi cái chân tâm được. Bây giờ mình nghe coi thầy nói quy hội chân tâm làm sao nha.
Các trẻ con thường hay nói là lão sư thật bé thương ba hết nhà, bé bé thương má, bé thương tất cả nhà. Bây giờ lão sư hỏi bé thương ai nhất?
Bé thương cả khu vũ trụ nhất. Bé thương cả khu vũ trụ nhất. Bé thương cả khu vũ trụ nhất.
Càng không vũ trụ là gì rồi bé?
Còn hơn vũ trụ là khối ấp, chất động khối ấp. Anh qua và học với cả khu vũ trụ trong không mà có, chỗ đó là chỗ của bé của trời.
Bé kể chút xíu cho các bạn ông bà nghe các bạn biết đó.
Cho nên trước khi bé cũng là một cụ già tham dục ăn chơi quên mất cái đó. Bây giờ bé bị lừa gạt quá nhiều bé bị hoảng loạn trở về, cho nên thành sự khối óc của bé bé bị xuất phát ra đi được với mừng. Bé muốn nói cho tất cả mọi người có đau có người quên cái chuyện đó. Trung tâm bộ đầu là chân tâm thăng hoa đi về khỏi thanh tịnh đẹp đẽ vô cùng, không có một phần nào mà xin được. Cho nên những vị nhập sát và sự coi âm hoa cũng nói là chân lý bất khả lực của bạn thì không thể nói được chỉ thức hành mới đi tới. Rồi người nhiều người cũng đã nói là thiên cơ bất khả lộ, chuyện trên trời không thể nói như thế gian, không thể nói là chỉ thức hành mới đi tới. Rồi người nhiều người cũng đã nói là thiên cơ bất khả lộ, chuyện trên trời không thể nói như thế gian. Để chi để cho con người có cơ hội tự đi tự tình tự sát này cũng là đúng. Nên ngày hôm nay tất cả các cụ này đang tu không nên quên một lần món về anh ra đi chỉ tự một lần nhưng mà không phải sẽ không không có để chú ý cái sát nữa. Đó là đi nháy mắt là đi tới. Bây giờ khoa học đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy là ánh sáng vô cùng nhanh vô cùng, ánh sáng từ cái có nhanh vô cùng. Khi mà chúng ta không rồi chúng ta nháy mắt chúng ta thấy cả nơi nào cả chúng ta cũng đó không có khó khăn. Nhưng mà mỗi người để tự hành trình nên chỉ không có ai hành chiến đấu vô cùng mà không có ai thành được. Cho nên thế gian cũng mê lờ nhờ người này thầy thủ thủy người kia tiếp dụng không được chính ấp mà sự tính xuyên qua mà là thiên cảnh nhờ đó là hư vì nhờ diễn nhập sát cũng là hư. Tâm chúng ta thực hành tiến tới thì đương nhiên rồi khói ác cũng đã có thăng hoa thì thăng hoa sẽ không được bản lệnh. Lấy gì chứng minh ngày hôm nay quý vị trở nên một vị cụ lão là vì không trật thúc thể xác, máu huyết thúc vô được thể xác đâm ra tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết thì nó tham dục tràn đầy, mà tham dục là gì? Sự kiêu hãnh. Dâm dục là sự kiêu hãnh làm những cái cụ càng ngày càng tiêu hao rồi trở nên cụ lão là yếu là bệnh là lạnh sinh sống không biết tại sao dục khởi quay về tiêu hao tạo khí của trời bất chấp luật lệ. Còn nếu mà siêng năng tu trở về với chân tâm thanh nhẹ trong tim bồ đề khai triển mở bừng sáng ra thì chúng ta quý vị không bao giờ nhận quý vị là lão nữa. Bé rõ ràng chưa bị cột thôi, nhưng mà hiểu được chuyện vui lắm, không có buồn đâu. Quý vị là sự tỉnh thức và trở nên trở về cái đường lối che đẹp đó, quý vị mới thấy có thích thú nữa. Chúng ta không làm điều gì chuyện. Đây là về chuyện siêu tâm tu luyện niệm Phật trên nhiều quy hội chân tâm, tức là ta sẽ gặp gỡ chuyện Phật thi thiện ở bên trên có cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải là những cảnh mà thế gian ảo tưởng vẽ ra được chỉ dụ chúng tôi không phải thấu triệt đi rồi mới thấu triệt vẽ ra được chuyện không đẹp.
Rồi, các bạn nghe cái đoạn này, thầy có nhắc một cái điểm gì là quan trọng nhất? Trong mấy phút đó thầy nhắc, nhưng mà có một cái chuyện quan trọng nhất mà thầy nhắc mình là cái gì?
Thầy nói là phải quy hội chân tâm thì mới có cơ hội để gặp chư tiên chư Phật đấy.
Quy hội chân tâm thì có cơ hội gặp chư tiên chư Phật. Mà quy hội chân tâm là quy hội làm sao? Quy hội ở đâu?
Quy hội trên trung tâm bộ đầu đi lên ba tấc rồi chú.
Không, cái này thầy nói là ngay trung tâm bộ đầu. Tại sao cái trung tâm bộ đầu mình á, là mình phải quy hội ngay chỗ đó? Thầy nói tại sao mình phải quy hội ngay chỗ đó? Thầy nói vỏn vẹn, rốt cuộc á, rồi chỉ có cái trung tâm bộ đầu thôi. Mà mình quy hội được cái trung tâm bộ đầu á, thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Mình có thể liên lạc với cái phần thiên liêng ở bề trên. Với
Rồi
cái chỗ đó là thanh nhẹ nhất của mình.
Rồi sau đó, khi mà mình liên hệ được thì chuyện gì xảy ra?
Mình học được nhiều chuyện hay lắm. Mình
nãy
tiếp
thầy...
tục học được.
Nãy...
Bề trên có nhiều thầy dạy mình từ chút. Anh. Mình
Nãy...
đi tới đâu dạy tới đó, anh rất là
nhưng mà
sung sướng, hạnh phúc.
Hồi nãy thầy nói sao?
Hồi nãy kia nghe không kịp.
Nghe không kịp hả? Khi mà mình trụ trên trung tâm bộ đầu á, thì mình có cái gì, rồi bề trên có cái gì, rồi chuyện gì xảy ra?
Nguyện đoán thôi chứ hồi nãy nghe không kịp. Chắc bề trên dưới mình
ai, ai nghe
hòa
kịp?
hợp.
Ai
Mình
nghe, ai nghe kịp?
mình fusione dưới hai bên fusione nhau.
Ai, ai nghe kịp? Ai nghe kịp cái đoạn này rất là quan trọng.
Thầy nói chân tâm thăng hoa.
Tại vì nếu khi mà mình hội tụ được cái trên trung tâm bộ đầu của mình, chuyện gì nó xảy ra? Thì nếu mình tu phải trở về cái trung tâm bộ đầu á, mà nó làm sao? Chuyện gì nó xảy ra?
Là cái chấn động của khối óc hòa với chấn động của càn khôn vũ trụ.
Thì khi mà mình quy hội được cái trung tâm bộ đầu á, thì mình có thanh quan, thì thanh quan của bề trên mới hút mình đi lên, là mình được đi lên á, là nhờ mình gọi mình hội tụ được cái thanh quan của mình lên trên trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó mình có thanh quan á, thì cái thanh quan của bề trên mới hút mình đi lên. Như vậy là mình sửa sang cái đường tiến của mình là đi lên, không có đi xuống là vậy. Bây giờ còn sống hay là lúc lìa xác cũng vậy, lúc lìa xác mà mình gom tụ được cái luồng điển, thanh quang của mình ở trung tâm bộ đầu á, thì cái thanh quang của bề trên hút mình đi lên. Thì nói khoa học bây giờ chứng minh này, cái ánh sáng nó rất là nhanh, mà cái ánh sáng từ bi á, nó còn nhanh hơn gấp mấy lần nữa, nhưng nó rút mình một cái là mình đi lên trên rồi. Thành ra cái quan trọng cuối cùng của người tu á, để làm sao trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình. Cái đó là cái mật pháp của Vô Vi chỉ rõ cái vấn đề đó, là cái đường lối để cho mình thoát đi lên, chứ không phải tu mà u ơ không biết cái gì. Mình tu đây càng ngày mình càng học đạo, mình càng hiểu cái gì quan trọng. Cái quan trọng của người tu hỏi rốt cuộc cái gì là quan trọng, là gom tụ cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu là quan trọng, lúc còn sống cũng như lúc ra đi. Lúc đó bề trên mới hút mình đi lên được chứ. Còn bây giờ mình sống mà mình để cho cái luồng điển mình nó bị phân tán bởi cái gì hút mình. Mình sanh ra ở đời, mình sống trong cái thể xác, mình không có lên được cái trung tâm bộ đầu của mình. Trung tâm bộ đầu của mình là chân chánh, nháy mắt là thấy đi rồi, không có bị lệ thuộc cái xác nữa. Mà khi mà mình không có lên được trung tâm bồ đầu á, thì lúc đó mình bị cái xác nó làm gì, bị hồng trần nó làm gì.
Nó quyến rũ mình chứ nó rút mình xuống,
Mà nó thu hút mình qua cái gì ở trong
nó
này thầy
thu
nói cái hồng trần nó thu hút mình qua cái gì.
qua máu dư qua trong mình có nước chứ có máu,
Máu huyết trong người mình á, là
máu huyết, pardon, máu huyết.
máu huyết là hồng trần á, nó hút, nó giữ, nó giam con tim mình ở trong ngay chỗ cái tim á, là cũng do máu hút đó. Là sức hút của hồng trần á, là sức hút của máu huyết, rồi của cái sự tham sống sợ chết nữa. Ở đời á, sanh ra ở đời mà không hiểu đạo á thì lúc nào cũng tham sống sợ chết, mình tưởng là chỉ có cuộc sống này thôi à, mình quên mất phần hồn đi, mình chỉ nhớ tới cái xác, là mình sợ cái xác này nó chết, là mình muốn sống, mình muốn bảo vệ cái xác này cho nó sống hoài, mà mình không biết mình xuống đây làm gì, mà cái thể xác này để là làm cái gì. Nó là tạm trong một cái thời gian ngắn hạn rồi phải ra đi. Rồi khi mà mình tham sống sợ chết á, thì chuyện gì nó xảy ra? Con người mà tham sống sợ chết, nó bị thêm cái gì lôi cuốn đó, nó bị tham dục. Mà tham dục á, là tiêu hao phí của trời. Nhưng còn mình siêng năng tu trở về trung tâm bộ đầu á, thì lúc cái bộ đầu của mình đã bừng sáng, mình trở thành như em bé vậy, mình đi đâu cũng được hết. Cái đó là quy hội trở về chân tâm. Thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình mới có cơ hội gặp chư Phật, chư Tiên rất dễ dãi. Ừ, là cái quan trọng đó. Là phải quy hội về chân tâm hay là quy hội về chân hồn cũng vậy thôi. Phải làm sao mình nhớ cái điểm đó, mà muốn nhớ cái điểm đó mình chỉ có một cách, là ngoài cái pháp, ba cái pháp mà mình hành, mình phải niệm Phật nhiều nó mới gom tụ được, chứ không ấy là không có quy hội được, mà nó bị phân tán, nó không có gom trở lại được mà nó bị phân tán. Thành ra đây dùng chữ quy hội, quy là gom lại, trở về gom lại, hội lại. Quy là trở về, hội là hội tụ lại, mình gom cái luồng điển lại, không có để cho nó bị phân tán lôi cuốn bởi ngoại cảnh, bởi tình đời nữa, mới kêu là quy hội. Quy hội chân hồn thì lúc đó cái hồn mình gom lại cái thanh điển, mình trụ được trên đỉnh đầu, thì mình mới thấy được cái chân hồn của mình, cái bản chất của cái phần hồn sáng suốt của mình được. Còn nếu không là mình sống với cái phàm trần, sống với cái phàm tánh phàm tâm. Quy hội chân hồn xây dựng tiến đó, mình trở về cái chân hồn đó, mình mới xây dựng tiến. Giờ nghe thêm một cái nữa nha.
Chút xíu là biết rồi, chứ không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi là mình chúng ta thấy cái sự trì trệ không? Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nháy mắt là hiểu rồi đó. Khi mà thanh tịnh, nhiều người nói thanh tịnh, ông tâm cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới lập ra cái trượt, nó theo cái trượt, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh. Cho nên phải rốt cuộc phải hành. Cho nên không có dùng lý thuyết, pháp lý không có đi thuyết pháp, là chỗ đó ông Tư nói như vậy. Chỉ bản đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được, không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà nói xin là tôi là tu pháp lý vô vi rồi đi nói ào ào, các bạn không có nên nghe. Các bạn hỏi cho anh thiền rồi tôi coi anh làm được mấy tiếng. Cứ khỏi thực hành vậy thôi. Mỗi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn. Mình dễ hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Chứ người thế gian không tin cậy lẫn nhau. biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, hội người Việt Nam từ Mỹ qua tới bên này không có tin cậy nhau, không hợp rồi cũng gây lộn, không sai. Tại sao nó không tin cậy? Vì nó sợ mất sợ hư. Cái kỳ thật nó đâu có mất có hư, dù gì mình thấy rõ rằng tôi đâu có gì đem đây mà tôi sợ mất, mà tôi có tình thương, anh kia cũng có tình thương, mà tình thương chúng tôi hòa đồng thì tin cậy nhau, không có sao, không có mất. Của ông trời mà tôi có đem đi được mà tôi sẽ mất đó. Của thiên trả địa, cái xác này cũng của ông trời mà của thiên trả địa tôi có đem đi được mà tôi sẽ mất. Thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình là sự tin cậy của Thượng Đế. Mà sự tin cậy mình là đang quản phúc đối phương ăn cắp được đó. Thế nó mắc cỡ chứ. Nó trả, nó lỡ nó ăn cắp 10 đồng nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có lo. Đừng có sợ cái đó. Các bạn sẽ có hết. Tu vô vi rồi các bạn sẽ có hết.
Rồi, ở đây thầy nói quy hội là sao? Làm sao để quy hội?
Làm xin có ý kiến thì mình muốn gom cái luồng điển đi lên thì mình phải xây dựng cái chân tâm thượng trung hạ, phải hợp nhất và có trật tự, xây dựng cái trật tự ở trong cái phần hồn của mình và cái bản thể của mình. Không phải thực hành chứ không có chỉ nói mà không thực hành.
Thì phải lập lại cái trật tự thống nhất thượng trung hạ thì lúc đó mình mới quy hội được. Quy hội được nó mới thanh tịnh. Mà khi mình thanh tịnh được á thì nãy thầy nói làm sao? Khi mà mình thanh tịnh được á thì nói làm sao? Lúc mình nghe bằng sao? Khi mà mình thanh tịnh á mình nghe bằng sao? Khi mà mình quy hội được, mình thanh tịnh á thì mình nghe là mình hiểu liền. Còn mình chưa có quy hội thống nhất, chưa có quy hội thượng trung hạ thì mình nghe mình không hiểu. À, quy hội được nó mới sáng suốt, mới thanh tịnh, thì lúc đó nghe thầy giảng mình hiểu liền. Còn nếu mà mình chưa quy hội cái luồng điển mình nó bị phân tán, nó không thể nào mà nó đủ cái sáng suốt mà nó được hiểu những cái siêu lý của ông Phật đưa ra được. Tại vì cái luồng điển mình nó bị phân tán, ở trong này nó mất trật tự, chúng sanh vạn linh nó cũng không có đồng thức, cho nên nghe nó nghe không có kịp, nó hiểu không có kịp, tại vì nó chưa có quy hội được. Quy hội chân hồn xây dựng tiếng, thì mình phải xây dựng, mình quy hội được cái chân hồn rồi đó, mình phải xây dựng được cho vạn linh ở trong này nó đồng tiếng với mình. Đó, khi mà mình trở về vị trí của chủ nhân ông rồi đó, là mình phải có cái trách nhiệm diều tiếng vạn linh trong cái bản thể này, xây dựng cho nó để nó cùng tiếng với chủ nhân ông. Quy hội chân hồn xây dựng tiếng, tâm thân ổn định tự tâm hiền. Tâm thân ổn định là sao? Thì nói về cái chữ quy hội chân hồn ở trong mục bế tám thầy cũng có xài rất nhiều trong những cái bài kệ của thầy. Cũng như thầy nói là quy hội chân hồn tăng thức giác, quy hội chân hồn tâm ngộ đạo, quy hội chân hồn tâm xuất phát. Xuất phát là nó ra khỏi rồi đó. Quy hội chân hồn không chuyển động, quy hội chân hồn không quyến luyến, không có quyến luyến cái tình đời nữa. Quy hội chân hồn tâm chẳng động, là mình không có bị động nữa, mình thanh tịnh nữa. Quy hội chân hồn chẳng chấp mê, lúc đó là con người nó không còn chấp mê, nó quân bình rồi. Quy hội chân hồn không thất thoát, là nó không có bị mất cái sự sáng suốt, cái luồng điển của nó nữa, nó gom lại được rồi. Nó không có bị thất thoát, nó không có bị phân tán và thất thoát. Quy hội chân hồn trong thức giác, lúc đó mình dễ thức giác hơn. Quy hội chân hồn tâm đạt thức, lúc đó phần hồn nó thức rồi, nó không có bị mê nữa. Quy hội chân hồn tự tiến mau, quy hội chân hồn trí sáng choang, lúc đó cái đầu mình nó bừng sáng rồi. Quy hội chân hồn rõ tiến trình, là mình trở về đó là mình biết con đường đi, chứ không có đi lạc nữa. Quy hội chân hồn quy một mối, quy một mối là từ cái đỉnh đầu nó trở về tới nguồn cội luôn. Quy hội chân hồn trong chính giác, quy hội chân hồn tạo quý ngôi, mình trở về cái ngôi của mình đó. Rồi bây giờ qua tới cái câu mà thầy nói là tâm thân ổn định tự tâm hiền, thế nào gọi là ổn định, thế nào gọi là tâm thân ổn định, ổn định là như thế nào gọi là ổn định?
Không còn lo sợ gì hết.
Không còn
Ổn định là mình không có bị en danger.
không có bị lo là gì nữa, là cái tâm mình nó bình an á, là mình không có bị lo sợ. Rồi ngoài ra là cái gì nữa, ổn định là cái gì nữa?
Không có phân tán ra, không có tiếp bạc gì vậy.
Ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời, không đạo. Tức là không đời, không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Yeah, ta đây là một cái định nghĩa nha. Ghi lại chưa?
Nghe rồi,
Ghi lại chưa?
ghi rồi.
Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, là không có dính tới chuyện đời nữa nè. Khó à ha, mình là dính đầy hết trơn, gỡ không ra, nó như cơm nếp vậy, gỡ nó không ra, nó cứ dính hoài. Mà ở đây thầy nói không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, là không có dính chuyện gì ở trần gian, chuyện đời nó không có lôi cuốn mình được nữa. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời không đạo, đời cũng không có ôm gì mà đạo cũng không ôm gì, mới giữ được cái sự trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ, không có ham muốn cái chuyện gì hết á. Đạo là để thả lỏng tự nhiên và hồn nhiên, đời thì không có ham muốn gì nữa, buông bỏ hết rồi, không có cái gì mà nó làm cho cái tâm hồn mình nó mê hết. Vì đó phải giải thông, phải giải cho nó thông rồi, lúc đó nó thanh thiệt là thanh rồi, lúc đó nó mới không có dính chuyện đời. Chứ mà còn trượt là nó hút trượt à, mình thanh lọc không đủ mà mình rước trượt vô nhiều hơn là mình giải, là thế nào cũng bị dính à. Cái đó không có thể nào chối cãi được, sự thật vẫn là sự thật, mình còn trượt là hút trượt, không có thể nào nói tôi còn trượt mà tôi không có dính dấp chuyện đời, chuyện nó không có, cái luật nó như vậy mà. Hỏi ổn định là sao? Đáp: thưa, biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn, cho nên tham thiền nhập định nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người, bớt bơ vơ và tự thức. Đúng không? Cái định nghĩa thứ nhì là mình biết rõ cái chuyện gì mình phải làm trong cái giây phút mà mình còn sống đây nè. Bây giờ giây phút này mình còn sống là chưa chết nè, mà mình phải biết rõ cái chuyện gì mình phải làm là cái chuyện cần thiết. Ở đây thầy muốn nói là cái chuyện cần thiết đó, chứ không phải làm cái chuyện không cần thiết. Nên mà phải biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn, cho nên tham thiền nhập định, phải là tham thiền nhập định, nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết là cuộc sống còn lại á. Nhưng mà theo cái định nghĩa này, muốn đi tới ổn định á, là phải chỉ lo tham thiền thôi, không có lo mà chạy đông chạy tây, lo chuyện người này lo chuyện người kia, xen vô chuyện người này xen vô chuyện người nọ, nói chuyện người này nói chuyện người kia, phê bình người này phê bình người nọ. Đó, cái chuyện đó thì người đời thì phải vấp phải, đâu có trốn tránh được cái chuyện đó, ai cũng đã dính phải cái chuyện đó rồi, chuyện tình đời là ai cũng đã nếm và ai cũng đã dính rồi. Bây giờ làm sao mà buông bỏ nó để trở về tham thiền nhập định, thì lúc đó mới làm một cái việc đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người. Trong suốt cả cuộc sống làm người, hồi đó mình không biết thì mình làm cái chuyện bậy bạ không, chuyện không cần thiết không. Bây giờ mình hiểu rồi, mình phải ráng thu xếp làm sao mà đừng có làm cái chuyện không cần thiết, mà làm cái chuyện gì cần thiết trong suốt cả cuộc sống làm người. Thì lúc đó bớt bơ vơ và tự thức. bớt bơ vơ là lúc mà mình ra đi á, mình không có bị bơ vơ, mình không biết đường đi là kêu là bơ vơ, mình không biết mình đi về đâu, mình không biết ngã nào phải đi, mình là người bơ vơ không biết đường đi, để hắc bạch quỷ hắc bạch nó tới dắt đi là mình bị bơ vơ. Còn mình tự thức á là mình thấy rõ, mình biết đường đi, không cần ai dắt mình hết, mình biết đường phải đi về hướng nào, là lúc đó mình đã tự thức, mình không có bị bơ vơ. Mà nếu mà mình tiếp tục theo cái cuộc sống hồi đó giờ mình sống ở đời á, là chắc chắn là phần hồn sẽ bị bơ vơ khi lìa thế. Cái đó thầy nhắc hoài, chắc chắn là sẽ bị bơ vơ trong lúc giờ phút lâm chung. Nếu không, ai cũng có cái giờ phút đó mà mình không biết lo thì bây giờ thì lúc đó khổ lắm, không có ai giúp mình được đâu. Muốn ổn định như bé thì phải làm sao? Đáp: thưa, thì phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Pháp của trời có sẵn, tâm của con người chịu nhận để tiến thân hay không cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần. Thấy không? Thì mình thấy bé là bé Tám là được ổn định rồi, bây giờ mình muốn ổn định như bé thì phải làm sao? Thì bé trả lời là mình phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Một kỳ công là nó không có đơn giản, nó đòi hỏi cái sự dấn thân hy sinh và bỏ công rất là nhiều. Thành ra cái đó là một cái kỳ công nó khác thường lắm, chứ không phải là mình tu thường thường mà mình được cái kỳ công. Một kỳ công là mình phải bỏ công ghê gớm lắm, hơn người thường nhiều lắm, mình mới tạo được, thực hiện được một cái kỳ công. Thì bây giờ mình nhìn qua cái kỳ công của Đức Thầy ấy, thì mình thấy rồi, ông thực hành như thế nào, ông hy sinh như thế nào, ông hành trong khổ như thế nào, mình thấy rồi, cho nên mới thực hiện được một cái kỳ công đó đó, với cái pháp mà của trời có sẵn, cái pháp của trời ban đó. Bây giờ mình đã có cái pháp của trời ban rồi, tâm con người chịu nhận đó, thì nếu cái tâm mình chịu nhận đó, mình phải mượn cái pháp đó để mình hành rốt ráo nên mới đạt tới một kỳ công. Để tiến thân đó, để tiến thân hay không cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần đó, thì cái đó tùy duyên nghiệp của mỗi người, tùy cái duyên của mọi người, tùy cái căn cơ của mọi người. Thanh nhẹ thì nó sẽ dấn thân nhiều hơn trong cái việc tu luyện, còn nếu mà căng nặng thì nó cũng bị đời lôi cuốn. Hiểu vậy nhưng mà thả ra là đời nó cuốn lại rồi, trả lại cho đời liền, chứ không có ở lại trong cái pháp được. Phải làm sao mới ổn định? Thưa, phải ăn ngủ điều hòa thì bộ thần kinh khối óc mới ổn định, là cái cho cái thân mình nó cũng được ổn định, phải không? Phải ăn ngủ điều hòa, ăn cũng vừa phải thôi, không ăn quá lố, ngủ cũng phải có giờ có giấc, ăn ngủ điều hòa thì cái bộ thần kinh khối óc của mình nó ổn định, thì cái xác mình nó mới ổn định được. Cái bộ thần kinh mà không ổn định đó, thì cái xác mình đâu có đâu ổn định được, nó bệnh hoạn đủ thứ. Sự sáng suốt do đâu mà có? Thưa, sự sáng suốt do sự ổn định của tâm lẫn thân, cần sự ăn uống và nghỉ ngơi có trật tự thì mọi việc sẽ được yên vui. Thành ra cái vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi phải có trật tự, có giờ có giấc. Hỏi làm sao mới ổn định được? Thưa, dấn thân trong giả và thức, trong giả và thức giả thì mới ổn định. Buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội tâm, thực hành chân pháp, học đạo trời mà sống trong minh mẫn, thanh tịnh, tiến hóa. Đó, mình phải dấn thân trong giả và mình thức cái giả. Mình sống ở trong cái cuộc đời này là cái đời này là giả, nhưng mà mình thức được, mình biết cái đó là giả thì mình mới ổn định. Còn mình sống trong cái cuộc đời này giả mà mình mê cái giả là mình không có ổn định. Mình phải thức cái này là giả, không có lôi cuốn mình được, thì mình mới ổn định. Lúc đó mình mới buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội tâm, trong tâm mình. Tuy là mình sống ở đời, mình cần cái đời để mình sống, nuôi cái xác thân này để cho phần hồn học hỏi và tiến hóa, nhưng mà mình nó không có hút mình được, nó không có làm cho mình động loạn, mà nó không có làm cho mình mê, mình không có chạy theo nó, đủ cho cái thân này ấm no để tu học là cái chuyện quan trọng. Còn những cái khác nó không có lôi cuốn mình nữa, cho giàu sang phú quý danh lợi, cho nó không còn lôi cuốn mình nữa. Đó là cái sức hút của hồng trần. Thực hành chân pháp, học đạo trời mà sống trong minh mẫn. Học đạo trời, bây giờ mình may mắn là mình có ông Phật, ông đem cái đạo trời xuống cho mình học rồi. Phân tách từng ly, cho từng ly từng tí cho mình hiểu đạo trời, luật trời như thế nào và cái đạo trời như thế nào, con đường đi nó như thế nào. Sống trong minh mẫn thanh tịnh tiến hóa, để mình sống trong cái sự sáng suốt thanh tịnh để mình dễ tiến hóa. Thì ngẫm đi ngẫm lại thì mình có đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, thiếu cái sự mà dấn thân thực hành thôi. Làm sao có được sự ổn định trong nội tâm? Thưa, muốn có sự ổn định trong nội tâm thì phải tu và tự hiểu mình đang sống ở cõi tạm, sống với hồn và vía. Mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự, không có sự mất hay còn trong nội tâm mới ổn định. Thì lúc đó mình biết là mình đang sống ở cõi tạm, mà mình phần hồn với vía liên hệ với cả càn khôn vũ trụ có trật tự, thì mình không còn lo cái sợ có với sợ mất với còn. Con người mà còn lo sợ mất với muốn còn thì không bao giờ ổn định, lúc nào cũng lo hết. Sợ mất mà mình muốn có mà mình sợ mất, muốn còn mà mình sợ mất, cái đó là không có ổn định được. Còn lo mà mình đâu có biết là cái sự sắp đặt của càn khôn vũ trụ có trật tự cho mình hết bao nhiêu có chừng. Muôn hình vạn trạng diễn biến trong khối óc, bé làm sao ổn định? Đáp: thưa bé chỉ sống trong không, dù cho sự biến chuyển tới tấp bé cũng cảm thấy không có gì động cả, cho nên bé có mang xác phàm của bé dấn thân các nơi trên mặt đất, nhưng bé vẫn thoát khỏi sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Bé cảm thông việc đời là tạm và giả không thật, thì tâm của bé lúc nào cũng không động. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, tùy duyên mà giải, tùy tâm mà độ, mỗi mỗi đều nằm trong nguyên lý tiến hóa. Bé cảm thấy việc gì cũng phải cả, kể cả địa ngục cũng là nơi cứu vớt phần hồn thức tâm, và bằng lòng tiến hóa sau cuộc học hỏi thiếu thốn và âm u. Hỏi: lãnh vực nào ổn định nhất? Thưa, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực ổn định và trật tự nhất. Nhìn xem ánh của đèn điện có phải nhờ trật tự mà hình thành không? Tâm người cũng có thể tiến vào lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt. Đó. Thì cái đó thì bữa nay thì mình mổ xẻ sâu hơn cái chữ ổn định là như thế nào. Thế nào là ổn định và làm thế nào để được ổn định đó. Thì cái gom đi những cái gì mà thầy giảng đó, là mình phải thấy cuộc đời này là giả, không có thật. Có cũng như không, không cũng như có, mình không có lo nữa, không có để cái đời nó lôi cuốn mình nữa. Không có tham còn mà sợ mất. Không cứ để cái đời nó lôi cuốn mình nữa. Xác thì phải có trật tự, ăn uống và nghỉ ngơi điều hòa. Phải biết là trong suốt cuộc đời còn lại mình phải làm gì. Tạo một cái kỳ công tu học, học đạo trời, tham thiền nhập định. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, tùy duyên mà độ. Đó, tùy duyên thôi. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, tùy duyên mà giải, tùy tâm mà độ. Tùy duyên mà giải, tùy tâm mà độ. Thì mỗi mỗi nằm trong nguyên lý tiến hóa. Đó là cái gì? Chữ ổn định. Tâm thân ổn định, tự tâm hiền. Nếu mà mình ổn định, cuộc đời tạm bợ nó không có lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó mình không còn bị cái tham nó lôi cuốn mình nữa. Tham sống sợ chết, tham dục, tham ăn, đủ thứ tham á, thì lúc đó tâm mình hiền, mình không còn tranh đấu nữa. mình ăn uống mình cũng hiền, mình bớt sát sanh, mình ăn toàn loại ngũ cốc rau cỏ thì mình nhẹ nhàng, mình tránh cái nghiệp sát, với cái tâm mình hiền không có muốn hại ai, cái tư tưởng mình ổn định quân bình rồi thì mình đâu có ác ý nữa, chỉ hướng về cái sự thanh nhẹ và cái luồng điển thanh quang bề trên hút mình rồi, cái tâm mình đâu còn ác nữa, biết cuộc đời là tạm mà hại người mưu mô làm gì. Tâm không dính dấp đời không hợp, cái tâm mình nó không có dính dấp với cái chuyện đời nữa, cái chuyện đó nó không có hợp với cái đà tiến hóa của mình nữa. Mình muốn tiến về cái cõi thanh nhẹ, mình không có muốn tiến về cái cõi động nữa, cho nên cái tâm mình nó không còn dính dấp với cái chuyện đời nữa, nó không hợp với cái đà tiến hóa của mình nữa. Lý trí phân minh tự phát hiện, thì khi mà mình không có dính dấp với cái chuyện đời đó, mình quy về chân hồn của mình rồi đó, thì lúc đó mình trở về với sự thanh tịnh, thì thanh tịnh thì có sáng suốt, thì cái lý trí mình nó sáng suốt thì mới phân minh được, mình tự phát ra cái tâm hiền từ, chỉ có phát từ quan để cứu độ thôi, chứ không có phát ra những cái tư tưởng ác trược nữa, kêu là quy hội. Bây giờ mình xuống đây mình bị phân tán, mình tu là để quy hội, quy hội là mới có cơ hội tiến về trời, gặp chư tiên chư Phật dễ dãi, trở về với cõi thanh nhẹ trong suốt cả cuộc đời, hướng tâm về cái cõi thanh nhẹ, gom cái luồng điển lại, không có cho nó phân tán nữa, làm những cái chuyện cần thiết, mình hiểu rõ cái chuyện gì cần phải làm từ đây tới cuối cuộc đời, trong lúc mình còn sống còn tại thế này. Hỏi trong lành là gì? Đáp: thưa, trong lành là nội tâm không dính và nhớ bất cứ một việc gì ở đời này, gọi là tâm không. Khi cần là hiểu hết và phục vụ tốt, kệ tâm không chung sống êm bền vững, kích bác không hay chẳng đặng dừng, khó chịu trong người không lối thoát, đạt thanh giải trược lại càng mừng. Đó cũng như nãy giờ mình nói, nội tâm không dính và nhớ bất cứ một việc gì ở đời này hết, không có dính, phải tách rời hết, đừng có gom vô nữa, mấy không gom vô nữa nó càng dính nhiều nữa, gọi là tâm không, thì lúc đó cái tâm mình nó mới nhẹ được, không có nhớ chuyện đời nó mới gọi là tâm không. Khi cần là hiểu hết, khi mà nó thanh nhẹ rồi đó, khi cần là nó hiểu hết và phục vụ tốt, khỏi cần nhớ. Nếu mà cái tâm mình thanh nhẹ thật sáng suốt rồi, khi cần là biết, khi cần là hiểu, tâm không chung sống êm bền vững, kích bác không hay chẳng đặng đừng, thì không có nên kích bác ai hết trơn, cái tâm không rồi, chuyện ai nấy làm cái gì nó cũng đúng hết, khó chịu trong người không lối thoát, nếu mà mình còn bực bội trong người á, là mình bị kẹt, mình không thông á, là mình không có lối thoát, đạt thanh giải trượt lại càng mừng. Khi mà mình thanh rồi là mình đã giải trượt rồi, mình được thanh rồi, lúc đó mình mừng, cuộc đời này nó làm cho mình trượt, mà bây giờ mình không có dính dấp với chuyện đời đó, thì từ từ mình giải thì càng ngày nó càng thanh. Hỏi: diệu lý thâm sâu từ đâu mà có? Đáp: thưa, diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu, tự đạt đến sự thanh tịnh, âm thanh hòa đồng, như tình trời ban chiếu. Kể: trở về thanh tịnh phát quang siêu, nhập định tham thiền kết quả điều, trí tuệ phân minh đường chánh giác, thực hành thanh tịnh rõ chơn điều. Thưa, diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu, tự đạt đến sự thanh tịnh. Đó, cái người mà thật tâm tu mà đạt tới sự thanh tịnh nha, chứ không phải là thường. Âm thanh hòa đồng như tình trời ban chiếu, âm thanh hòa đồng như tình trời ban chiếu, trở về thanh tịnh phát quang siêu. Trở về thanh tịnh là con Phật đó, khi mà ông trở về thanh tịnh rồi á, thì ông phát cái hào quang siêu để cứu độ những người khác. Nhập định tham thiền kết quả điều, thì khi mà ông Phật ông trở về với thanh tịnh thì ông thiền là ông nhập định rồi, ông nhập định vô là ông xuất rồi, ông không có ở trong cái xác này nữa, nhập định được là xuất, định là xuất, nhập định tham thiền kết quả đều, là đêm nào cũng cũng là đi tiến tiến đều đều ở trên cái cõi thanh nhẹ, trí tuệ phân minh đường chánh giác, thì ông mở được cái trí tuệ của ông sáng suốt rồi, phân minh được con đường chánh giác là con đường nào trở về với tiên trời Phật, thực hành thanh tịnh rõ chơn điều. thực hành trong cái sự thanh tịnh thì sẽ rõ những cái chân lý của ông trời ban là như thế nào, sự thật là như thế nào. Câu hỏi số 3, muốn sửa mình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn sửa mình thì phải hành pháp đứng đắn, đứng đắn nha, tự sửa luồng điển trung ương khối óc trước hết, nhiên hậu mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô trược, tiến tới thanh giới hội nhập với thanh quan của càn khôn vũ trụ mà hành sự thì mới thật sự ổn định. Đó. Mình hòa nhập với thanh quan của càn khôn vũ trụ thì hành sự á, lúc đó mới thật sự ổn định. Cái chữ ổn định này nó còn cao hơn nữa ha. Điển kệ: điển quang khai triển tự minh đường, khai thức quy tâm chẳng trêu trồng, một dạ một lòng gieo ý tốt, quy không thanh nhẹ chẳng cầu mong. Thì mình muốn sửa mình đó thì mình phải hành pháp đứng đắn, đứng đắn nhà đàng hoàng, đúng giờ đúng giấc, đều đặn đúng pháp, không có sai, để hết cái tâm mình vô đó thực tâm tu, tự sửa luồng điển trung ương khối óc trước hết. Mình phải sửa cái mình soi hồn là mình sửa cái luồng điển trung ương khối óc trước hết, sau đó mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô trược, sau đó mới dùng pháp luân thường chuyển mình khai triển cái cơ tạng của mình ô trược, tiến tới thanh giới mình thanh lọc cho nó càng ngày càng thanh, hội nhập với thanh quan của càn khôn vũ trụ là lúc đó mình gom được cái trên cái thanh quan của mình trên đỉnh đầu rồi đó, lúc đó mình hòa với thanh quan của càn khôn vũ trụ mà hành sự, lúc đó làm việc cho càn khôn vũ trụ thì mới thật sự ổn định. Điển quang khai triển tự minh đường, cái điển quang, cái hào quang của mình, cái điển quang của mình nó phát triển ra thì mình biết rõ con đường đi. Khai thức quy tâm chẳng trêu trồng, mở cái thức của mình ra để mình trở về với cái chân hồn của mình, không có bị mà chuyện rắc rối nữa, không có trêu trồng nữa. Một dạ một lòng gieo ý tốt, quy không thanh nhẹ chẳng cầu mong. Lúc đó mình trở về cái không thanh nhẹ, đâu còn mong muốn gì nữa, trở về không mà đâu có cần gì nữa, trong không mà nó có tất cả rồi, tại sao mình cần cầu mong cái gì nữa, không có cầu mong cái gì nữa hết, tâm nó thanh nhẹ như vậy đó. Hỏi: cầu tử không cầu sanh là sao? Cầu tử không cầu sanh là sao? Đáp: thưa, người chân tu không cầu sanh tử, phần hồn đã dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình. Sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi. Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy, bình tâm tu luyện tiến thân tùy, đường đời kích động tùy tâm tiến, pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy. Cái người mà chơn tu á, cái người tu mà chánh án thật thà đó, thì không có cầu sanh hay tử. Cái sống chết đối với họ không có, khi mà hiểu đạo rồi á thì phần hồn bất diệt rồi á thì không có cầu sanh hay tử, mình chỉ lo phần hồn là dứt khoát đời đạo song tu thôi, còn sống cũng học mà chết cũng học, bây giờ còn giây phút nào sống ở thế gian cũng học và tu tiến, và lúc chết cũng tiếp tục học và tu tiến, thành ra cái sanh tử đối với mình đâu có gì đâu, cái nào cũng vậy mà, chết cũng học mà sống cũng học, chỉ lo đâu có còn ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình chỉ lo ôm cái khả năng của, khai thác cái khả năng của chính mình để tiến thôi, chứ không có còn mà lo cái chuyện sống chết nữa. Sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi, giờ có sống hay có chết cũng phải lo tiến thôi, chứ không có cái gì hơn, không có hưởng gì ở thế gian đâu mà sợ chết, mà muốn sống. Khi mình hiểu rõ rồi mình sống để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ thì mình thấy rõ thế gian không có gì hưởng thụ. Nếu mà suy nghĩ mà hiểu rõ cặn kẽ thì không có chuyện gì để hưởng thụ. Mình ra đâu có ham sống, người đời ham sống là muốn hưởng thụ. Mà đâu ông trời ông sắp hay lắm, không có cái gì mà để cho mình hưởng. Tới lúc mình hưởng được, ông cũng không cho mình hưởng. Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy, không có nghĩ tới cái chuyện sanh tử luân hồi, nó chỉ là học hỏi và tiến hóa thôi. Bình tâm tu luyện tiến thân tùy, bình tâm mình giữ cái sự bình tâm, không có lo không có động để tu luyện, tu sửa và luyện luyện tâm luyện tánh, luyện ý chí, luyện cho nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, tiến thân tùy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thân. Đường đời kích động tùy tâm tiến. Đường đời thì lúc nào nó cũng kích động, tùy cái tâm mình thức, thức tới đâu thì mình tiến tới đó, thức tới đâu thì kích động dần nào là mình lại lui về thanh tịnh, mình càng tiến về cái sự thanh nhẹ hơn. Nó kích riết là mình lui vô trong thanh tịnh rồi, nó có kích nữa thì cũng đi tới đâu, mình cũng đã lui về thanh tịnh rồi. Pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy, khai thông về cái điển giới đó, là pháp giới đó là khai thông rồi, mình không có nghĩ suy chuyện đời nữa. Hỏi câu số 5, phạm giới là sao? Ở đời này làm chuyện gì quá lố là phạm giới? Cơ thể con người mỗi mỗi đều giới hạn trong chu trình tiến hóa. Từ cơ tạng cho đến việc làm trong 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu mệt mỏi. Ăn uống mỗi ngày 3 buổi cũng đã nhiều rồi, không thể ăn nhiều quá. Nếu quá thì dễ, rất dễ sanh bệnh, sự tiêu hóa cũng giới hạn. Ăn ít thì nhiều thì điển quang phát triển vô giới hạn. Người tu dày công hành pháp thì kết quả sẽ tốt cho phần hồn ở tương lai. Kệ khai thông trí tuệ thanh đài tiến, giải mở khai thông tự giải phiền. Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt, bền lâu thanh tịnh sống an yên. Khai thông được cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình, cái thanh đài của mình tiến, thì cái sự sáng suốt của mình nó càng ngày nó càng tiến. Giải mở khai thông tự giải phiền, giải mở trong cái cơ tạng của mình, trong cái tâm thức của mình, khai thông giải hết những cái sự nào mà nó làm cho mình buồn phiền lo âu. Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt là cái trí, lúc đó cái trí tuệ nó càng ngày càng sáng suốt, bền lâu thanh tịnh sống an yên. Sống trong cái sự thanh tịnh thì lúc nào cũng an yên. Kệ huệ giới là chỗ nào? Thưa, huệ giới là chấn động điển giới của cơ tạng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang, thì tự nhiên thấy rõ gốc gác của mọi sự việc, gọi là huệ. Cũng do sự dày công phu liên tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không. Niệm Phật khai triển quyền bí của nội tâm, thấy và hiểu rõ ràng, chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa. Kệ quân bình tiến hóa tự tường minh, giải tỏa phiền ưu tự rõ mình. Ánh sáng lưu ly từ Phật giới, quy hình quy trạng hướng tâm linh. Huệ giới là cái chấn động điển giới của cơ tạng, mà khi mà nó hòa hợp với được cái chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang á, thì lúc đó là hai cái chấn động nó hòa được, là cái chấn động của mình cũng nhanh nhẹ như là cái chấn động của càn khôn vũ trụ và của thanh quang đó, thì mới hòa nhập được. Mà nếu mà chấn động của mình nặng được á, thì không bao giờ mình hòa nhập được với chấn động mà thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ và của thanh quang được. Mà khi mình thanh lọc mà mình gia tăng cái chấn động lực của mình, nó thanh nhẹ là hai cái nó hòa hợp, thì tự nhiên thấy rõ gốc gác của mọi sự việc, gọi là huệ. Lúc đó cái nó khai mở cái sự sáng suốt đó, kêu là huệ. Mình nhìn là mình thấy rõ gốc gác hết của mọi sự việc. Cũng do sự dày công phu liên tục trong cuộc sống. Trong cuộc sống của mình là mình phải dày công, là phải bỏ công nhiều công phu, chứ không phải là công phu mỗi đêm chút xíu vậy thôi, mà phải dày công liên tục trong cuộc sống của mình. Nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không, thì lúc đó nó mới mở từ ngũ tạng lên tới ngũ uẩn giai không. Cái gì nó cũng là thức được cái không hết, không còn cái quyến rũ nữa, ngũ uẩn của mình nó không còn lôi cuốn mình nữa, nó giai không rồi, nó trở về không rồi. Niệm Phật khai triển quyền bí của nội tâm, mình niệm Phật đến nỗi mà mình khai triển được cái sự quyền bí trong nội tâm, mình mở được cái lục tâm thông, thấy và hiểu rõ ràng, chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa. Từ lúc đó nó mở huệ rồi thì thấy rõ, cái gì cũng thấy rõ, đâu có gì phải lo. Mình không thấy rõ cho nên mình mới lo, mình không biết nó sẽ ra sao mình mới lo, còn mình thấy rõ hết rồi đâu có chuyện gì lo. Cái gì nó có ngăn có nắp, có đến có đi, có sanh có diệt, không có gì phải lo. Quân bình tiến hóa tự tường minh, giữ cái sự quân bình mình tiến hóa, tự mình hiểu rõ mà cách sáng suốt, như là tường minh, hiểu rõ một cách là sáng suốt. Giải tỏa phiền ưu tự rõ mình, giải tỏa cái sự phiền ưu ở trong cái tâm thức của mình, thì lúc đó là mình rõ, hiểu rõ mình rồi. ánh sáng lưu ly từ Phật giới, ánh sáng lưu ly của chư Phật ban chiếu cho mình, quy hình quy trạng hướng tâm linh, mình trở về với cái hình 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 tướng và cái trạng thái thật của mình đó, là hướng về cái phần hồn, hướng về tâm linh, trở về với chân hồn đó. Hỏi: tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không? Đáp: thưa, tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam nếu không biết kềm hãm. Đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu củng cố đồng tiền, quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Ở đời này có của không có tâm, có tâm lại không có của. Trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền thì sẽ tự giải được cái tánh hư tật xấu. Người chân tu cần tâm tự cứu hơn là cần sát ác hại hung hăng trong tham dục giới hạn. Kệ: quên đi thanh tịnh tạo thân mồ, sáng suốt mất đi tự sát xô. Tai nạn không ngờ nay lãnh đủ, tai nạn không ngờ nay lãnh đủ, thân hình cực nhọc tại mưu mô. Thầy nói tiền là một con dao hai lưỡi ha, có thể giúp người tạm vui, thì mình có tiền thì mình có thể mua vui được tạm ở thế gian, mình cần cái gì thích cái gì mình có cái đó, tiền nó có thể giúp mình, nhưng mà nó có thể bành trướng sự tham lam. Nếu mà mình không có kềm hãm được á thì nó sẽ bành trướng cái sự tham lam, mình có một và mình muốn 10. Đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh, thì mình muốn á, khi mà cái tham nó bành trướng mạnh quá thì con người nó có cái phàm tánh đó, nó có thể trở nên rất là độc ác, sát hại vạn linh để cho mình được có. Nếu củng cố đồng tiền á, thì quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Nếu mà mình để cái đồng tiền nó lôi cuốn mình á, thì mình mất đi cái bản chất thật thà thiêng liêng, là mất đi cái thực chất của phần hồn của mình khó mà trở về với cái chân hồn của mình lắm. Mình bị đồng tiền nó lôi cuốn là theo vật chất, là theo đời nó lôi cuốn. Là ở đời này có của không có tâm, là chỉ có biết ôm của thôi đó, không có cái tâm nó đóng lại đó. Thì thầy nói là có của không có tâm, không có tâm chia sẻ giúp đỡ mọi người đó, người nói có của không có tâm là làm cho mình mê hoặc ở trong đó, khó mà chia sẻ nè. Có tâm lại không có của, cái người có tâm á, là có của họ chia hết rồi, nên họ đâu có của, cái gì họ cũng chia sẻ hết trơn, có tâm là thấy người cần là họ giúp thôi, không đâu có ôm của đâu mà có của. Nên không có của là không có tâm, tại gom của là nhiều á, giữ thì nó mới thành của nhiều, thì người đó không có tâm. Thì người có tâm á, thì họ chia sẻ hết á, thì họ không có của. Trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền sẽ tự giải được cái tánh hư tật xấu. Người chơn tu cần tâm tự cứu hơn là cần sát ác hại. Thì người chơn tu là hướng về cái phần hồn, tu cho phần hồn, không phải tu theo cái sự quyến rũ của thể xác. Thì đâu có là thể xác nó lôi cuốn mình đó, tham dục đó, nó mới sinh ra ác hại hung hăng trong tham dục giới hạn, là cái thể xác nó lôi cuốn mình. Nên ra người tu phải ý thức được lúc nào mình sống vì hồn, lúc nào mình sống vì xác, thì càng ngày mình phân tách hai cái phần đó ra thì mình dễ hiểu đạo hơn, và mình dễ làm những cái chuyện cần thiết hơn là những chuyện không cần thiết. Cái xác này nó lôi cuốn mình nhiều chuyện không cần thiết lắm, nhưng mà nếu mà mình không ý thức á, là mình cứ theo nó hoài thôi. Kệ: quên đi thanh tịnh tạo thân mồ, mình quên cái sự thanh tịnh là quý báu, là cần thiết, là lo cho phần hồn thanh tịnh đó. Thì tạo cái thân này, cái thân này cũng như là cái mồ mà chôn cái phần hồn của mình luôn. Sáng suốt mất đi tự sát xô, thì mình mất mất đi cái sự sáng suốt, mình không có lo cho phần hồn đó, thì đương nhiên là mình sẽ mất đi cái sự sáng suốt. Lo cho cái thể xác nhiều quá thì nó lôi cuốn trong cái sự trần trược của tình đời á, thì mình mất đi cái sự sáng suốt, mình không có ổn định, mình không có trở về với chân hồn của mình được á, thì mình mất đi cái sự sáng suốt. tai nạn không ngờ nay lãnh đủ, mà khi mình mất đi cái sự sáng suốt á, là cái tầng điển của mình nó càng ngày nó càng hạ thấp, mà hạ thấp á thì nó dễ rước nạn lắm, trượt khúc trượt mà mình khó mà thoát mấy cái nạn. Còn người mà trở về với thanh nhẹ thì họ thoát khỏi cái tần số động loạn á, thì họ có nạn tới nó cũng thoát nhẹ hơn. Thân hình cực nhọc lại mưu mô, thì con người mà bị lôi cuốn trong cái sự tham dục thế nào cũng có sự mưu mô, mà cái sự mưu mô là mất đi cái bản chất thật thà của cái người chân tu, nên đã không bao giờ phát triển về được thanh nhẹ và thanh tịnh. Rồi hết rồi, các bạn có gì thắc mắc không? Nếu không có thắc mắc thì chúng ta chấm dứt ở đây. Các bạn nào có thì giờ thì chút nữa, 1 tiếng nữa thì sẽ có một cái khóa nói về thiền thực hành. Rồi.
Dạ, anh Bảo ơi, xin phép anh Bảo cho em xin anh, em cũng đánh bạo để nhờ anh Bảo cho một chút thời gian anh Bảo giải nghĩa giùm, tại vì bữa nay là học là nó, tại vì lâu lắm rồi em có chép bài thơ của thầy, em rất là quý, là nó hay, em nghĩ nó hay lắm mà em không có hiểu lắm, rồi bữa nay học á thì nó có một câu giáo y vậy á, nên em xin anh Bảo làm ơn giải dùm, tại vì
Câu
có thể em chẳng hiểu mà em không hiểu nổi.
nào?
Dạ em đọc đó. Dạ dạ bài đó là bài Vô Thanh, cái tựa thầy để là Vô Thanh. Rồi em đọc 4 câu đó của thầy Nhân nha anh Bảo. Bất động vô thanh chẳng có lời, trí không còn trí mới thảnh thơi, hòa tan trong lửa tâm tự thức, cảnh diệu thâm sâu vẫn ở đời.
À, bây giờ chỉ
Em có
đọc đọc lại câu thứ nhất đi.
dạ câu thứ nhất, cái tựa em cũng không hiểu nên bảo
Vô
Vô
thanh là
Thanh.
không
dạ
có âm thanh nữa đó, là nó thuộc
dạ
loại siêu à. Khi mà nó siêu rồi á, thì nó không còn âm thanh nữa. Cũng như bây
dạ
giờ chị lên trên chị gặp chư Phật á, chư Phật đâu có nói ra tiếng như ở đây. Chị phóng cái thanh điển là chị hiểu rồi, phóng cái hào quang của
dạ
người của ngài vô trong óc chị một chút xíu là chị hiểu rồi, chứ đâu có mà mình phải dùng lời nói chậm trượt này để giải thích, để phân giải, kêu là vô thanh.
dạ
Câu
bất
đầu
động tâm chẳng có lời,
à,
câu thứ nhất
bất động tâm chẳng có lời, phải
bất động vô thanh
không? À,
chẳng có lời.
bất động vô thanh là mình khi mà mình trở về với một cái trạng thái, một cái ông Phật đó, là ông bất động, kêu bằng bất động chi điển là vậy đó. Ông Phật á, ông không có động, chuyện gì xảy ra ông cũng ngồi là yên, như là ông có biết cái chuyện đó nó xảy tới, nhưng mà ông có bao giờ can thiệp hết trơn á. Ông chỉ có làm sai ông cũng can thiệp, mình chỉ làm đúng ông cũng can thiệp. Ông thấy mọi cái ông hiểu rõ rồi, mọi cái nó đều tiến hóa theo cái trình độ sẵn có của nó, cho nên ông bất động vô thanh, nghĩa là ông không có nói nữa. Ông Phật ông ngồi ông làm thinh, ông đâu có nói gì, vô thanh rồi gì nữa.
Chẳng có lời,
À,
trí không.
chẳng có lời, câu đầu là bất động vô thanh chẳng có lời, phải không? Thì
Giờ đọc câu hai nha.
vô thanh thì đâu có lời nữa, không có dùng âm thanh nữa, ổng có nói nữa. Lúc đó ổng về, ổng tỉnh rồi, ổng ngồi yên đó, ai làm gì làm rồi.
Dạ, trí không còn trí mới thảnh thơi.
Trí không còn trí mới thảnh thơi, thì lúc đó ổng trở về cái không của ổng rồi, cái đâu có cần phải dùng cái trí nữa. Ở thế gian mà mình cần phải dùng cái trí để suy nghĩ, để phân giải, để nói cái này nói kia, mà khi ông Phật ông trở về không rồi, ông đâu cần dùng cái trí nữa. Tối ngày ông chỉ dùng cái hào quang của ông thôi, hào quang của ông
Dạ.
yếu là ông hiểu hết, ông nhìn cái gì ông cũng hiểu rồi, đâu có xài cái trí nữa, xài hào quang không à.
Dạ dạ
Yeah.
hòa tan trong lửa tâm tự thức,
Hòa
hòa tan trong
à.
lửa,
Hòa
tan trong lửa tâm tự thức.
À, hòa tan trong lửa là những cái thử thách đó.
Dạ
Hòa tan trong lửa là ông lao đầu vô trong cái lửa, lửa là những cái thử thách đó. Khi mà mình bước qua cái cửu dương quang là chính luồng cái điển dương đốt mình đó, mình mới qua được cửa trời. Thấy không? Mình hòa tan ở trong lửa là không có sợ cái lửa nữa, mình biết là cái phần hồn nó sẽ được hồi sinh khi mà nó được thử thách, nó được đốt á, thì nó sẽ được hồi sinh. Cho nên ông Phật cũng đâu có sợ nữa, ông hòa tan trong lửa, là trong những cái thử thách, những cái lửa đốt ông cũng không có lo nữa, hòa tan trong lửa là gì nữa.
Tâm tự thức
Tâm tự thức thì lúc đó ông càng ngày ông càng thức hơn, ông hiểu rõ cái phần hồn của ông là vô sanh bất diệt mà, ông đâu có lo, cho đốt đi, đốt rồi cũng hồi sinh, đâu có gì đâu phải sợ.
dạ, câu chót: cảnh diệu thâm sâu vẫn ở đời.
Cảnh diệu thâm sâu vẫn ở
Dạ.
đời, thì khi mà ông Phật ông hiểu được á, thì tất cả những cái gì của Thượng Đế tạo ra ở đời hay là ở trên thiên đàng cũng là những cái cảnh rất là thâm sâu để điêu luyện những cái phần hồn học hỏi và tiến hóa. Chứng minh là ông Phật nhiều khi ông còn phải đi xuống dưới thế gian để ông được điêu luyện, để ông tiến hóa nhanh hơn nữa mà. Thành ra những cái cảnh đời á, nó rất là siêu diệu, nhưng mà tại vì mình không hiểu cho nên mình mới bị nó lôi cuốn mà mình động loạn. Chứ mình thức rồi á thì cái gì cũng là của ông trời sắp đặt để cho giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa, cái gì cũng để thức tâm mình hết, tất cả hoàn cảnh là ân sư mà. Thành ra tất cả những cái gì mà Thượng Đế tạo ra ở dưới thế gian này á, đều là để điêu luyện phần hồn tiến hóa trở về với nguồn cội, cho nên nó rất là cao siêu. Cái đó toàn là kinh vô tự không à, mà tại mình đọc chưa được, mình chưa có đủ thanh tịnh để mình thấy rõ cái đó là chân lý không của ông trời đó.
Dạ hết rồi, em cảm ơn anh Bảo rất là nhiều.
Cái
Dạ xin cảm ơn.
bài thơ này đâu vậy?
Ê, không biết lâu lắm rồi em chép á, em chép em giữa bài mà không có hiểu nổi, hiểu lờ mờ lắm.
Vậy hết chưa?
Dạ em nghĩ Bảo giảng thì sẽ rất là hay. Cái dịp này là có cái bài có cái câu lý diệu
Ví
em
dụ
sợ
thăm
em. Dạ. Nên cảm ơn
giờ
bạn
hiểu rõ bài thơ này chưa?
nhiều. Dạ, rõ rồi, cảm ơn.
Rồi.
Bảo một chút lát anh tiếng sau nữa học hả anh Bảo?
Và còn ngày mai không tới anh tiếng nữa, học tiếp thiền thực hành á.
Dạ, cảm ơn anh.
Đúng rồi,
Vâng,
anh Bảo
cháu cảm ơn chú Bảo, ra chú Bảo.
rồi, cảm
anh
ơn.
Bảo giải giúp mình cái quy nguyên diền mối. Hôm trước anh cũng có giải rồi mà quên rồi.
Quy nguyên diền mối là mình trở về cái nguồn gốc của mình đó, là quy nguyên, trở về cái nguyên nguyên thủy của mình đó, trở về cái nguyên thủy của mình đó. Diền mối là cái chỗ mà mình đã tách mình rời nó ra đi rồi, bây giờ mình phải trở về cái đó, cái đó là diền mối. Diền mối là nguồn cội của mình đó, trở về nguồn cội
Giờ mới hiểu
là kêu là quy nguyên diền mối. Quy nguyên là trở về cái nguyên quán của mình đó, ở cái diền mối là cái nguồn cội của mình đó. Từ đó mình tách ra, mình ra đi xuống đây học hỏi, mình phải trở về đó.
hiểu. Cảm ơn anh mà.
Rồi vậy thôi ha, chào hết tất cả mọi người nha.
Chúng tôi bảo nha,
Dạ
chào tất cả mọi
cảm
người.
ơn anh
Chào,
Bảo,
cảm ơn Bảo nhiều.
chào các bạn.
Cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Chào.
Chào.